chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
Chuyên mục Câu chuyện nông thôn mới xin kính chào quý thính giả cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ có thêm 4 xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả này có được sau cuộc họp Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới thành phố Cần Thơ vào ngày 5 tháng 1 vừa qua. Tin vui này cũng là nội dung mở đầu chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi.
Theo đó, trong cuộc họp Hội đồng thẩm định lần này, thành phố Cần Thơ đã thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với 4 xã gồm Thới Đông, Thới Xuân, Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ và Trường Long, huyện Phong Điền.
Mặc dù các xã đều cơ bản đạt tất cả 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, nhưng theo các thành viên hội đồng thì các đơn vị vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục như việc tiêu thụ hàng hóa qua sàn thương mại điện tử còn hạn chế, một số hợp tác xã hoạt động còn yếu, chưa có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định. Tiêu chí 15 về hành chính công hiệu quả chưa cao, tình hình an ninh trật tự đôi lúc chưa đảm bảo, cảnh quan môi trường ở một số điểm trường chưa tốt. Xã Thới Đông cần tính lại tỷ lệ nghèo đa chiều cho chính xác hơn, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chưa bền vững, vân vân.
Kết quả bỏ phiếu thì xã Thới Đông, Thới Xuân và Trường Long cùng được 20/22 phiếu, đạt 90,9%. Xã Thạnh Phú được 21/22 phiếu, đạt 95,45%. Vì vậy, cả 4 xã trên đều được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Cần Thơ, nói cụ thể hơn.
Chúng tôi xây dựng cái kế hoạch từ cái thực tiễn của các cái địa phương để thành một cái kế hoạch chung cho thành phố Cần Thơ. Do đó mà các cái điều kiện trình tự xây dựng từ dưới cơ sở lên, do đó mình phải đi trực tiếp dưới cơ sở để lắng nghe những cái thuận lợi cũng như những cái khó khăn, và qua đó kịp thời để mà tháo gỡ những cái khó khăn mà các địa phương người ta đề xuất. Liên quan đến sở ngành nào thì văn phòng điều phối nông thôn mới tham mưu cho ủy ban thành phố Cần Thơ để chỉ đạo cái sở ngành đó để mà hỗ trợ địa phương.
Trong đó ấn tượng nhất là xã Thạnh Phú vì đã về đích nông thôn mới nâng cao trước một năm. Nếu như kết thúc quý 1 năm 2022, xã chỉ đạt 14 tiêu chí, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt, gồm tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 14 về y tế, tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp luật và tiêu chí số 17 về môi trường. Vậy mà chỉ trong 3 quý còn lại, địa phương đã về đích một cách ngoạn mục. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhớ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú, chia sẻ.
Việc xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn của xã thì chúng tôi cũng gặp một số cái khó khăn như là tiêu chí số 2 về giao thông, rồi tiêu chí số 5 về giáo dục, rồi tiêu chí về y tế. Tuy nhiên thì được sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc của huyện Cờ Đỏ cũng như là sự chỉ đạo kịp thời của đảng ủy xã Thạnh Phú, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, thì những cái tiêu chí mà nhận định là có những cái khó khăn thì cũng đã đề ra các cái giải pháp kịp thời để mà tháo gỡ.
Riêng xã Thới Xuân là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer nhưng cũng đã kịp ca khúc khải hoàn để bà con đón Tết Quý Mão trong niềm vui hân hoan. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã hiện chỉ còn 0,94%, thấp hơn nhiều so với quy định là 2,5%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,73%, vượt 0,73% so với yêu cầu. Ông Trần Văn Lắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Xuân, cho biết.
Trên cơ sở nghị quyết của đảng ủy, kế hoạch của ủy ban dân với sự điều hành lãnh đạo của ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đó, được sự hỗ trợ rất lớn của các cái phòng ban chuyên môn của huyện. Đó chúng tôi thực hiện các cái công tác lễ phát động, công tác tuyên truyền. Thì qua công tác tuyên truyền gần như là 100% người dân trên địa bàn hưởng ứng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm này tuy có khó khăn nhưng mà với sự hỗ trợ và sự nhiệt tình, sự đồng thuận của người dân này, chúng tôi đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo cái quyết định 3430 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cũng đã làm hồ sơ đề nghị về thành phố sớm công nhận xã Thới Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đến nay, thành phố Cần Thơ đã có 22 xã nông thôn mới nâng cao, chiếm 61,1% tổng số xã trên địa bàn. Thưa quý vị, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhà nước nâng chất các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Phong Điền được thực hiện sôi nổi, lan tỏa rộng khắp. Trong đó đã có nhiều công trình phần việc nâng cấp giao thông nông thôn đã và đang thực hiện. Các công trình này hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần rất lớn trong việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân được thuận lợi, an toàn hơn.
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền vừa khởi công tuyến giao thông nông thôn Xà No Cạn bên trái thuộc ấp Như Phú A, xã Nhân Nghĩa. Tuyến đường có chiều dài 600m, mặt đường bê tông rộng 4m, với kinh phí thực hiện gần 2 tỷ đồng. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Phó, ngụ ấp Nhân Phú A, xã Nhân Nghĩa, vui mừng nói.
Lúc trước con đường này đã bể hư rất nhiều, hơn nữa là bị nước lũ tràn lên đi rất là khó khăn, nó không có được thuận tiện, tức là làm lại con đường mới. Thì đó là dân bà con đây rất là mừng hân hoan, mong sau là tuyến đường này từ đây tới Tết nếu được hoàn thành được vậy thì coi như là một cái Tết quy hoàng cho bà con chòm xóm ở đây.
Năm 2022, huyện Phong Điền thực hiện hoàn thành nhiều tuyến đường nông thôn đưa vào sử dụng, trong đó có tuyến lộ giao thông nông thôn Rạch Chùa tại ấp Tân Nhân, xã Tân Thới. Trong quá trình thực hiện, bà con địa phương vận động nhau tích cực hiến đất, hoa màu và đóng góp thêm tiền và ngày công lao động để công trình sớm hoàn thành trước tiến độ. Ông Đỗ Ngọc Hiển, ngụ ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới chia sẻ.
Tôi rất là đồng tình và phấn khởi, mừng bởi vì cái nhu cầu ngày càng cao, trong đó vấn đề phục vụ dân sinh gắn với phát triển kinh tế để mở rộng nhằm cho cái giao lưu hàng hóa, mua bán, vận chuyển hàng nông sản của bà con. Phải nói là tôi rất phấn khởi.
Cùng với đường giao thông nông thôn, huyện Phong Điền có bắt mới 8 cây cầu, sửa chữa 4 cây cầu ở khu vực nông thôn trong năm 2022. Gặp ông Võ Quang Tuấn trên cầu Trà Ếch, ấp Trường Ninh, xã Trường Long. Cây cầu có chiều dài 27m, thiết kế bê tông cốt thép kiên cố, chiều ngang 3,5m, có tổng kinh phí thực hiện khoảng 800 triệu đồng. Giúp nối liền giao thông trong khu vực với các khu vực lân cận. Cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng là niềm vui, niềm mong ước lớn lao của người dân bao năm qua. Ông Võ Quang Tuấn, ấp Trường Ninh, xã Trường Long, phấn khởi nói.
Cầu trước thì nó hư hỏng nặng, đi lại nó gặp nhiều khó khăn. Chứ giao thông hàng hóa nó không được dễ dàng. Bây giờ có cây cầu bự thì xe đồ mua hàng tới chỗ cho tạo thuận lợi cho bà con với con em mình nó đi qua lại dễ dàng. Cái đời sống kinh tế của người dân càng ngày càng được nâng cao.
Năm 2022, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện Phong Điền đã phát động thực hiện sôi nổi chiến dịch thủy lợi, giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan môi trường, nâng chất tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện quan tâm khắc phục được nhiều điểm sạt lở, lắp thêm 64 cái đập, xây dựng gia cố đê bao trên 2,2 km đường và trồng trên 10.000 cây bần chống sạt lở các tuyến sông rạch, bảo vệ đường giao thông nông thôn. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cho biết thêm.
Huyện kết hợp với xã đi kiểm tra, khảo sát nơi nào hư hỏng, nơi nào sụp lún, cầu hư, đặc biệt là những tuyến đang thi công, thường xuyên kiểm tra để nhanh tiến độ thi công, để công trình sớm đưa vào sử dụng.
Từ các công trình phần việc thiết thực trong nâng cấp đường giao thông nông thôn để góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa và đê bao bảo vệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Từ đó nâng cao đời sống nhân dân, góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới của huyện Phong Điền, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày thêm phát triển.
Thưa bà con, chỉ còn đúng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Quý Mão. Ngành nông nghiệp khuyến cáo trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày lần này, bà con nông dân không nên chủ quan với đồng ruộng, đặc biệt là lúa đông xuân đang ở giai đoạn làm đồng đến trổ, khá mẫn cảm với các loại dịch hại. Đây cũng là nội dung kết thúc chuyên mục ngày hôm nay.
Gặp ông Nguyễn Văn Duy ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, khi ông đang xịt thuốc cho 2 hecta lúa của gia đình. Vụ này ông canh tác giống OM5451. Hiện nay lúa đã trổ lác đác. Ông Duy cho biết thêm.
Thì xịt giờ nó cũng bị đang bị mò lắm, mò cánh trắng đó. Với thuốc bệnh, trị bệnh. Hôm nay bị gầy quá, xịt mấy lớp là cũng vẫn còn. Đỏ lên nó bị gầy là ảnh hưởng bị lép.
Tranh thủ thời điểm trước khi nghỉ Tết, ông Phan Văn Khang, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, đi thăm một hecta lúa đại thơm 8 của gia đình. Trụ lúa của ông được hơn 2 tháng tuổi, sắp trổ đều. Nhìn những bông lúa dài hơn gang tay người lớn, đồng đưa trong gió, chứng tỏ lúa vụ này nhiều triển vọng. Chỉ cần chăm sóc tốt là hứa hẹn năng suất khá khi thu hoạch, ông Khang nói.
Lúa bây giờ thì tương đối phát triển cũng tốt đó. Cũng không thấy gì bệnh hoạn gì nhiều, chỉ xịt ngừa thôi à. Tới đây rồi nó hay có bệnh cháy lá với lem lát hạt đó. Mình phải xịt ngừa cái cháy lá, lem lát hạt là an toàn chứ không có gì hết. Chứ bây giờ thì chưa thấy diễn biến gì lạ hết á. Cái thời tiết năm nay tương đối cũng thuận lợi đó. Mình phải kiểm tra phun ngừa chứ không phải mà ai cũng phải là xịt có một loại thuốc. Nhiều khi cái khuôn này người ta, cái giống này người ta không có bị mò, không có nhiễm. Mà cái giống cái kia nhiễm mình tin tưởng thì không được. Phải mình thăm đồng thường xuyên mình coi cái lúa của mình mới được. Rồi mình phải coi cái bệnh gì mình mua thuốc mình xịt. Chứ không phải người ta xịt thuốc đó rồi mình cái khuôn mình sợ giống khác là xịt thuốc theo người ta không được.
Tâm sự với chúng tôi, ông Lê Minh Thắng ở xã Định Môn, huyện Thới Lai cho rằng thời gian gần đây bệnh đạo ung lá xuất hiện và hại lúa khá nhiều. Vì vậy với 1,5 hecta lúa OM380 sắp trổ, hàng ngày ông đều đi thăm ruộng lúa. Đi trên bờ đê một đoạn, ông lại lội xuống ruộng xem lúa có bị đạo ung tấn công hay không để có cách phòng trị kịp thời. Ông Thắng nói cụ thể hơn.
Cái hột bị lép, cái hột trong kệ nó không đủ no, bị gì mất cái dinh dưỡng trên lá nó rồi, không còn nuôi cái diệp lục, nó không còn đưa vô cái hạt được, đưa vô cái bộ tinh bột được, nên mất năng sức có khi mấy chục trăm rồi nhỉ.
Vụ lúa đông xuân 2022-2023, nông dân thành phố Cần Thơ canh tác 74.896 ha, đạt 101% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 1.044 ha. Hiện nay, lúa chủ yếu ở giai đoạn làm đồng, tính trổ.
Về cơ cấu giống thì giống đài thơm 8 chiếm tỷ lệ cao nhất với 48%, các giống OM chiếm 17%, giống RVT chiếm 13%, giống Jasmine 85 chiếm 9%.
Hiện tại có 2.171 hecta lúa bị nhiễm các đối tượng dịch hại, cao hơn 343 hecta so với cùng kỳ. Trong đó nhiều nhất là bệnh đạo ung lá với 1.639 hecta, sâu cuốn lá 345 hecta, chuột cắn phá 125 hecta, bệnh cháy bìa lá 47 hecta. Để chăm sóc lúa an tâm ăn Tết, bà Phạm Thị Minh Hiếu, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ lưu ý.
Ngay cái thời điểm Tết là lúa mình ở giai đoạn từ làm đồng đến chỗ, thì cái giai đoạn này nó rất là dễ bị bệnh, nhất là bệnh đậu ôm và bệnh cháy bìa lá. Mà trong cái lúc này thì là bà con sẽ có một cái tâm lý là chủ quan phun thuốc để an tâm ăn Tết, thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái việc bộc phát rầy nâu và bệnh đậu ôm nó sẽ mạnh hơn. Vì vậy thì mình cũng không có nên chủ quan mà mình phải thường xuyên thăm đồng để mình đảm bảo được cái sản xuất lúa của mình.
Trước thực trạng giá phân bón còn khá cao, cộng với kỳ nghỉ Tết khá dài nên bà con không được chủ quan trong khâu chăm sóc lúa, bởi vì chỉ cần một thoáng lơ là dịch hại sẽ bùng phát và khi đó thì thiệt hại sẽ không có gì bù đắp nổi.
Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả cùng bà con đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục lần sau.